Nếu kẻ đã từng làm chuyện ác, vì sao sửa đổi, hối hận, chẳng làm các điều ác, nhưng làm các điều lành. Lâu ngày chạy tháng, ắt được các khánh. Đó gọi là chuyển họa thành phước vậy. Đoạn văn này tổng kết cái đoạn nhỏ của thôi bản niệm sơ ở phần trước. Người ta nào phải thánh hiền, ai mà không có lỗi? Có lỗi mà biết sửa thì còn điều thiện nào hơn? Có lỗi cũng không nên sợ, mà quý ở chỗ có thể sửa đổi. Chúng ta trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh xem thấy, vua A Xà Thế tạo tác tội ngũ nghịch thập ác. Tội nghiệp mà chúng ta tạo ra, so với ông thì tội của chúng ta quá nhẹ, ông thì tạo tội rất nặng. Quả báo của ông là ở địa ngục A Tỳ. Thế nhưng con người này trong đời quá khứ thiện căn sâu dày, khi lâm chung ông hối hận, dùng tâm chân thành mà sám hối, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông được giảng sanh rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói câu chuyện này cho chúng ta nghe. Đây là A Xà Thế Vương Kinh trong Đại Tạng Kinh. Phật nói với chúng ta là ông không những được giảng sanh, mà phẩm vị là thượng phẩm trung sanh. Điều này thật sự nằm ngoài suy đoán của chúng ta, là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Tạo tác tội nghiệp cực nặng vẫn có thể giảng sanh. Vấn đề là bạn thật sự muốn sửa đổi, sửa đổi lại từ trong nội tâm, biết được chính mình sai rồi, vì sao vĩnh viễn không bao giờ tái phạm cái lỗi lầm này nữa. Hủy bán tam bảo, tội lỗi này cũng đều là đọa địa ngục A Tỳ. Lịch đại tổ sư Đại Đức khi chưa học Phật đều tạo tội nghiệp này, sau khi học Phật rồi thì sám hối. Bồ Tát Thiên Thân thời kỳ đầu học Tiểu Thừa thì hủy bán Đại Thừa, sau đó tiếp nhận sự giáo huấn của anh ngài, biết được chính mình sai rồi, ngài thệ trước Phật muốn cắt lưỡi mình để sám hối. Anh trai ngài liền nói với ngài: trước đây em dùng lưỡi mình để hủy bán Đại Thừa, thì tại vì sao bây giờ em không dùng chính cái lưỡi này để tán thán Đại Thừa? Tại vì sao lại muốn cắt lưỡi của mình đi? Lúc này ngài liền tỉnh ngộ ra, từ đó vì sao ngài tán thán Đại Thừa. Đây là tấm gương tốt của việc sửa ác thành thiện. Giả như chúng ta trước đây đã từng bán pháp, bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tạo tác tội nghiệp này, thì ngày nay chúng ta làm ngược lại, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng, như vậy thì đúng rồi. Đây là Bồ Tát Thiên Thân thị hiện mô phạm, làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Quay đầu cần phải dùng hành động để quay đầu, tâm và hạnh đều quay đầu, điều này mới có thể tiêu nghiệp chướng. Hai câu không làm các điều ác, nhưng làm các điều lành, hiện nay đã trở thành cái khẩu hiệu suông của nhà Phật ai ai cũng đều biết nói. Cái câu giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Không những là người hiện nay biết nói mà người xưa cũng biết nói. Ngày xưa vào thời nhà Đường, Bạch Cư Dị gặp được Ô Sào Hòa Thượng. Tại vì sao gọi vị pháp sư này là Ô Sào? Là vì ông là một cái liều ở trên cây, giống như tổ chim vậy. Bạn sẽ hiểu được cuộc sống của ông vô cùng đơn giản. Vạn duyên buông xuống là một người tu hành lâu năm. Bạch Cư Dị gặp ngài, khi đó ông là Thái Thú Hàng Châu. Thái Thú giống như chức thị trưởng hiện nay vậy. Ông gặp được Hòa Thượng Ô Sào, liền thỉnh giáo với ngài đại ý của Phật giáo là gì. Hòa Thượng Ô Sào liền nói bốn câu này: không làm các việc ác, dân làm các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời chư Phật dạy. Bạch Cư Dị nghe rồi liền cười nói: lời nói này đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Hòa Thượng Ô Sào trả lời một câu: tuy là đứa trẻ 3 tuổi có thể nói, nhưng ông lão 80 vẫn chưa làm được. Bạch Cư Dị sau khi nghe rồi suy nghĩ, thấy rất có đạo lý, chính là cần phải làm được. Làm thế nào mới có thể làm đến được? Sự việc này vô cùng, vô cùng quan trọng. Có quan hệ đến tiền đồ của chúng ta, có quan hệ đến đời sau của chúng ta. Đời sau là quả báo, đời này là hoa báo. Hay nói cách khác, không những quan hệ đến đời sau mà còn quan hệ đến trước mắt của chúng ta. Trước mắt có thể tránh hung gặp kiết. Thế Tôn từ bi đến cực điểm. Trên kinh Thập Thiên Nghiệp Đạo có một đoạn khai thị vô cùng quan trọng, nhằm vào con người chúng ta ngày nay. Làm thế nào để đoạn ác tu thiện? Phật nói Bồ Tát có một phương pháp có thể vĩnh viễn đoạn dứt nỗi khổ của ác đạo. Điều này không chỉ là tam ác đạo mà lục đạo đều là khổ. Bồ Tát có một phương pháp có thể xa lìa hết thảy nỗi khổ của ác đạo, đó chính là trong nhãn quan của Phật Bồ Tát thì thập pháp giới đều là ác đạo. Cho nên ác đạo ở đây không phải là chỉ tam độ, tam thiện đạo, mà ngay cả Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới đều là ác đạo. Vì sao vậy? Là vì chưa minh tâm kiến tánh. Chưa khế nhập nhất chân pháp giới. Chỉ có nhất chân pháp giới mới là chánh đạo, là thiện đạo. Thập pháp giới đều là ác đạo. Phật nói Bồ Tát có một phương pháp. Bồ Tát ở đây là Pháp Thân Đại Sĩ, nhất chân pháp giới Bồ Tát. Phương pháp này là phương pháp gì? Ngài dạy chúng ta ngày đêm. Ngày đêm chính là không được gián đoạn. Thương niệm, tư duy, quán sát thiện pháp. Không được một mảy may bất thiện xen tạp. Câu nói này quan trọng. Chúng ta cả ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi cần phải thường xuyên nghĩ đến thiện pháp. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày, từ sớm đến tối tiếp xúc với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, phải thường xuyên nghĩ đến những điều thiện của họ, không được nghĩ đến những điều ác của họ. Nếu nghĩ đến điều ác của họ thì chính là biến điều ác của họ thành điều ác của chính mình. Bạn nói xem con người này quá ngu si rồi. Tâm của mỗi người đều là chí thiện, cùng với Phật không sai khác. Hiện tại chúng ta hiểu được rồi, Phật và Pháp Thân Bồ Tát trong tâm của các ngài chứa toàn là thiện pháp, một mảy may ác pháp đều không có. Phàm phu thì sai rồi. Sai chỗ nào vậy? Là trong tâm chứa toàn là ác pháp, không chứa thiện pháp. Mắt nhìn thì toàn là nhìn chỗ xấu của người, chuyên môn nhớ ác hạnh của người. Miệng thì chuyên môn nói chuyện đúng sai. Hằng ngày của bạn là tâm ác, niệm ác, hạnh ác, thì bạn làm sao mà không đọa đường ác được chứ? Tại vì sao Bồ Tát có thể xa lìa hết thảy nỗi khổ của ác đạo? Thập pháp giới các ngài cũng đều siêu vượt rồi. Các ngài chính là dựa vào trong tâm, tuyệt đối không chứa bất kỳ một mảy may ác pháp nào. Phương pháp này rất tốt. Bạn có thể làm được điều này thì Phật đã nói rồi, bạn thường được thân cận chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thánh Hiền. Bạn làm bạn với các ngài, gia nhập vào câu lạc bộ của các ngài. Tại vì sao chúng ta không chuyển đổi lại ý niệm? Việc này đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người khác tạo việc ác đối với chính mình không có can hệ gì. Người khác làm việc thiện thì chúng ta ghi nhớ, học tập, làm theo. Người khác có điều ác thì chúng ta nhất quyết không để trong tâm, nhất quyết không nói ra. Đây là tích công lũy đức, cần phải bắt đầu làm từ chỗ này. Người ác cũng có thiện hạnh, chúng ta tán thán điều thiện, nhất định không nói điều ác. Chẳng những là miệng chẳng nói ra, mà trong tâm nhất định cũng không có. Có thể làm được hay không? Có người nói rất khó làm được. Sau khi tôi nhìn thấy thì ấn tượng liền rất sâu. Tại vì sao ấn tượng đó lại sâu? Là vì bạn để nó vào trong tâm rồi, cho nên bạn mới có ấn tượng. Nếu như bạn không để việc đó trong tâm thì lấy đâu ra ấn tượng đây? Ở Singapore, chúng tôi có gặp cư sĩ Hứa Triết. Năm nay bà 101 tuổi rồi. Bà là một người thanh niên 101 tuổi. Cả đời bà chưa từng sinh bệnh. Cả một đời sống rất vui vẻ. Mỗi ngày ăn một bữa. Một bữa ăn chỉ ăn rau sống. Các loại gia vị như dầu muối, tương, giấm bà đều không dùng. Hoàn toàn ăn rau sống, trở về với đại tự nhiên. Chúng tôi có băng ghi hình, đã làm thành đĩa VCD. Mỗi người đều có thể lấy một đĩa. Các bạn xem, bà đã 101 tuổi mà mới chỉ rụng một chiếc răng. Thân thể hoàn toàn không bệnh tật gì, tai mắt đều rõ ràng tinh tường, xem báo chí không cần đeo kính. Biểu hiện ra hoàn toàn giống như người thanh niên vậy. Bà tu như thế nào vậy? Phật nói trên kinh những điều này bà chưa từng đọc qua, bà chưa từng nghe qua, thế nhưng bà đã làm được rồi. Điểm mạnh duy nhất của bà chính là chuyên môn nhớ điểm tốt của người khác, nhất định là không nhớ việc xấu của người. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: vậy bà nhìn thấy những người ác, việc ác thì cách nhìn của bà như thế nào? Bà lấy một thí dụ: tôi nhìn thấy người ác, việc ác giống như nhìn thấy những người đang đi lại trên đường vậy. So sánh này rất hay. Các bạn đi ra đường thấy những người đang đi lại trên đường kia, sau khi trở về hỏi bạn có nhớ được những người đó không? Không nhớ được. Vì sao vậy? Là vì bạn không để những người đó ở trong tâm. Từ đó có thể thấy, chúng ta có thể không để điều đó ở trong tâm. Bạn cứ muốn để nó ở trong tâm, vậy thì còn cách nào chứ? Chúng ta đi lại trên đường, bạn xem có rất nhiều người đi lại, cũng nghe thấy họ nói chuyện ở đó. Nếu hỏi bạn họ đang nói gì, rõ ràng là nghe thấy, thế nhưng bạn không biết. Điều này là gì? Là vì bạn không chú ý. Chú ý là gì? Là đem sự việc đó để vào trong tâm của bạn rồi. Đặt vào trong tâm rồi, đó gọi là chú ý. Không chú ý nghĩa là gì? Là không đặt vào trong tâm. Tuy là nhìn thấy rồi nhưng không biết. Nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe. Chúng ta hàng ngày đều làm như vậy. Nếu như có thể duy trì cách làm như vậy đối với hết thảy người, đối với việc, đối với vật, thì tâm của bạn sẽ rất thanh tịnh. Bạn sẽ rất tự tại, bạn rất vui vẻ. Tại vì sao lại ghi nhớ lỗi lầm của người khác? Tại vì sao lại ghi nhớ những điều bất thiện chứ? Phương pháp này của Phật Bồ Tát quá tốt. Tiêu chuẩn của thiện và ác là gì? Phật nói đó là thập thiện nghiệp đạo. Thân thì có sát đạo dâm, đây là ác hạnh, nhất định không được để ý, nhất định không được để vào trong tâm. Miệng, bạn nghe người khác nói, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là bới móc chuyện đúng sai. Ý ngữ là lời nói bóng bẩy, đường mật. Ý là tham sân si. Đây là thập ác. Phật nói là tiêu chuẩn này nhất định không được phép có một mảy may thập ác xen tạp vào trong tâm của bạn. Trong tâm hoàn toàn tràn đầy là thập thiện. Tu học như vậy liền có thể thành đạo vô thượng, liền có thể thành Phật. Cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều tượng Phật, những bức họa hình Phật. Phần đầu tượng Phật vẽ một dòng hào quang, trên đỉnh dòng hào quang có viết ba chữ. Ba chữ này có khi dùng chữ Trung văn để viết, cũng có khi dùng Phạn văn để viết, còn có khi dùng chữ Tây Tạng để viết. Là giống nhau cả, là Ứng A Hồng. Ba chữ này có nghĩa là gì? Là biểu thị sự viên mãn của thập thiện nghiệp đạo. Ứng là thân nghiệp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. A là khẩu nghiệp, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Hồng là ý nghiệp, không tham, không sân, không si. Mười điều này làm được viên mãn rồi thì liền thành Phật. Cho nên Phật nói phương pháp này của Pháp Thân Bồ Tát là chính xác. Chúng ta nhìn thấy ba chữ này ở dòng hào quang trên tượng Phật. Phương pháp này là căn bản của tu hành. Bắt đầu tu hành từ chỗ này và cũng đạt sự viên mãn tại chỗ này. Cho nên lâu ngày dày tháng ắt được các khánh. Chỉ cần có thể đoạn ác tu thiện, đoạn thập ác tu thập thiện, thì bạn nhất định đạt được các khánh. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ cho bạn, đó gọi là chuyển họa thành phước. Hy vọng các bạn đồng học chúng ta cần phải ghi nhớ thật kỹ, chăm chỉ tu học. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Ẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.